This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và Tiến xin được chào Tiến Dũng. Không biết hôm nay Tiến Dũng có khỏe không, Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào Hoàng Tính. Cảm ơn Hoàng Tính Dũng rất là khỏe. Hoàng Tính rất tiếp tục thông báo giùm Tiến Dũng tìm người không?
Trời, sao kỳ vậy? Đang nói lớn lên, tự nhiên quý vị thấy không? Thấy không? Tự nhiên cái Tiến Dũng nói.
Tiến Dũng đang nhỏ, rất nhỏ cần này. Người phụ giúp việc, phụ việc cái thưa vị. Hiện tại giờ nếu vị nào có nhu cầu thì chúng ta ở gần Rockwell, ở thành phố Rowlett cũng được, hay là ở bên thành phố State hay là Roy City. Quý vị có thể gọi số 469-314-1294, 469-314-1294, và đây là điện thoại direct from cái tiệm. Quý vị có thể gọi đến, tí xíu này thì phần cuối thì quý vị nào ghi số điện thoại không kịp thì anh Hoàng Tính hay Tí Dũng sẽ nhắc lại. Sao anh Hoàng Tính sáng nay khỏe không anh, có gì mới không?
Cũng ok bạn, nhưng mà nghe bạn hơi nhỏ nha, nói lớn lớn cho giùm tôi xíu quay.
Ủa đang nói lớn lắm mà.
Đâu, nhỏ lắm đó bạn.
Ủa vậy hả? Để coi tại sao nó lớn lắm hả? Mắt của tôi.
E thẹn mắc cỡ như giống như gái vậy đó. Trời ơi, trời vừa phải thôi. Nó lớn lên.
Chị nó lớn được chưa? Nó lớn rồi, rồi đó. Rồi. Lớn lắm rồi.
Nha, phải nói lớn để như sao? Mình vậy đó mới không? Thì quý vị có những cái nhu cầu. Nếu mà quý vị cần cái công việc hiện thời thì quý vị có thể gọi cho cái tiệm của Tiến Dũng, đó là số 469-314-1294. Tiến Dũng đang cần mấy người Tiến Dũng? 10 người hay 9 người?
Không, thì bao nhiêu người cũng được hết. Mướn bao, gọi là giữ bao nhiêu người thì tùy Tiến Dũng, nhưng bao nhiêu người apply cũng được.
Dạ, 469-314-1294 hả thưa quý vị ha. Rồi, mình đi lẹ vậy đó, rồi bắt đầu dòng bước vô chương trình, những con số của mình đi. Này, số điện thoại đây.
Vâng, Tiến Dũng gửi đến quý vị buổi sáng này về cái thị trường chứng khoán. Phải nói rằng thị trường chứng khoán rất là tệ. Lý do đơn giản vì nó ảnh hưởng bởi cái đồng Bitcoin, cái thưa vị. Nói chung là cái cryptocurrency. Chút xíu điện thì nói chi tiết vấn đề đó. Sáng hôm nay thì Dow Jones nó giảm đến 525 điểm, hiện tại là 33.534 điểm. Nasdaq thì giảm 161 điểm, hiện tại là 13.141 điểm. S&P 500 giảm 58 điểm, hiện tại là 4.069 điểm. Thì nốt 15 là 1.63%. Dầu thô thì hiện tại bây giờ giảm 2 đồng 86 xu cho một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 22 xu, trong khi đó thì vàng lên 11 đồng 30 xu. Hiện tại là 1.879 đồng 30 xu cho một ounce vàng. Với lãi suất cố định cho 15 năm ngày 2.37%, 20 năm là 2.99%, 30 năm là 3.09%. Hiện tại bây giờ ở Việt Nam, một mỹ kim mua vào 23.200 đồng, bán ra 23.250 đồng. Vàng thì mua vào 55.800.000 đồng cho một lượng, bán ra 56.200.000 đồng cho một lượng, kính thưa vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin này đã làm cho shock thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Nói chung ra là tất cả những cái cryptocurrency, đồng tiền ảo đều ảnh hưởng hết, kính thưa vị. Lý do vì Trung Quốc đã ra lệnh cấm sử dụng đồng tiền ảo. Giống như trước đây, Dũng nhớ có nhắc nhở quý vị một lần khi mà India tới Ấn Độ đã ban cái đồng tiền này. Ban là sao? Không giao dịch, không dự trữ, không làm chủ. Tức là nói chung ra là có là không được, sử dụng không được. Và bây giờ đến sau khi Ấn Độ rồi đến Turkey, một cái quốc gia nhỏ nhỏ cấm luôn. Bây giờ đến China. Từ cái điểm mà cái đồng tiền ảo Bitcoin này nó đạt cái đỉnh cao là 64.895 đồng vào ngày 14 tháng 4. Bây giờ nó chỉ còn, ví dụ coi lại là khoảng 35.000 cái thưa vị, rất là thấp, 35.263 đồng, hiện tại bây giờ là 35.000. Tức là con số này nó xuống gần như phần nửa đúng không? Thật sự ra thì Tiến Dũng đang hoài nghi, không biết phải đây là cái trò biệt từ Trung Quốc hay không. Chính xác hơn là Trung Quốc có phải là cha đẻ của đồng Bitcoin không, hay là tất cả những cái thị trường về cryptocurrency. Nếu quả thật là như vậy thì thiệt sự cái thiệt hại nó lớn lắm, cái thưa vị. Chúng ta đợi chờ xem đến khi một ngày nào đó đẹp trời, bà Janet Yellen, tức là Bộ trưởng Tài chính, nói rằng chúng tôi ban đồng Bitcoin, hay là nói chung là cryptocurrency, để chuyển qua là dollar digital, hay là digital dollars, cái đồng tiền về giống như chúng ta biết là cái digital dollars là chúng ta đang xài là thẻ tín dụng đó, thì bây giờ họ chuyển qua cái đó. Wow, lúc đó mà chúng ta muốn bán cái đồng tiền ảo chắc sẽ khó lắm kính thưa vị. Nhưng mà Tiến Dũng hy vọng rằng Hoa Kỳ là một quốc gia rất là nhân đạo, họ vẫn đứng đó chờ coi những cái action quý vị như thế nào. Bây giờ mà họ đồng tình với Trung Quốc một cái đó, Tiến Dũng thấy wow, hơi thê thảm ha. Chúng ta chờ xem như thế nào. Nếu mà trường hợp như tất cả những quốc gia lớn Ấn Độ, Trung Quốc, Mỹ mà ban rồi đó, thì những cái đồng tiền này đâu có giao dịch được đâu, chỉ có sử dụng cho những cái trò chẳng hạn như là ai mà spyware gì đó, cái ransomware gì đó giống như vậy, thì chỉ có giao dịch giống như là black market thôi các quý vị. Và tin kế tiếp thì ngày hôm qua ông thống đốc tiểu bang Texas Abbott, ông đã ký một cái xác lệnh là tiểu bang này hoàn toàn dỡ hẳn cái lệnh về đeo khẩu trang. Nhưng mà ông cũng nói thêm, đeo khẩu trang là tùy quý vị. Quý vị nào cảm thấy mình chưa chích ngừa hay là mình cảm thấy không an tâm, mình đeo khẩu trang thì ok. Nhưng mà các cơ sở thương mại mà bắt buộc người ta đeo khẩu trang, chúng ta có thể bị phạt up to $1,000. À, chúng ta nhớ nha. Ví dụ như bây giờ người đi vào, ví dụ đi vào Costco bây giờ cũng không cần đeo khẩu trang. Walmart cũng vậy, Target vậy. Mặc dù chúng ta thấy xung quanh mọi người đeo khẩu trang, lý do vì có thể họ chưa chích ngừa, đúng không? Họ chưa chích ngừa thì cái đó thì tùy cái sự lựa chọn của họ, nhưng mà tiểu bang nó là không bắt buộc ai hết. Tất cả hiện tại giờ đã dỡ rồi. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến Bank of America. Đây là một trong những cơ sở thương mại đầu, xin lỗi, một cái nhà băng đầu tiên đã lên tiếng rằng họ sẽ lên lương khoảng 25 đồng một giờ vào năm 2025. Thật sự ra thì quý vị biết rằng Bank of America, cái người teller, tức là ngồi tính lấy những cái deposit quý vị đó, là bank teller đó, thì lương bây giờ tôi nghĩ khoảng 17 đồng một giờ, đúng không? Thì by the time 25 thì khoảng 4 năm sau, chắc có thể là inflation này nọ cũng 25 đồng là chuyện make sense. Nhưng mà cái vấn đề lên lương là chuyện dễ, nhưng mà control được cái inflation là cái chuyện rất là khó. Lý do tại sao nước Mỹ vẫn control cái đồng dollar nó nằm như vậy, nó mất giá là 2% mỗi năm thôi, không được lên 3%, nhưng mà cái tháng 4 vừa rồi nó lên đến 6% mất giá, tức là cái inflation nó lên và nó là kinh dị các quý vị. Mà tin kế tiếp thì quý vị nào đi xe điện, chúng ta đi xe điện thì chúng ta cũng quan tâm đến tin này, vì Texas, quý vị nào cư dân Texas có thể phải đóng từ 200 đến 400 đồng cho chiếc xe điện mỗi năm. Theo cái bill vừa được ký xong under 1728 là quý vị nào đi xe điện sẽ đóng từ 200 đến 400 đồng, lý do vì cái xe này có thể lớn nhỏ tùy. Tại sao như vậy? Vì có thể rằng chúng ta đổ xăng thì cái tiền thuế cầu đường, ha, dùng dễ hiểu nha, tiền thuế cầu đường đã nằm trong tiền xăng rồi. Mà bây giờ đi xe điện đâu có đổ xăng, vậy thì tiền thuế cầu đường lấy ở đâu? Nên họ phải lấy mỗi cái khi mà chúng ta registration á, chúng ta đóng thêm additional 200 hoặc là 400 tùy theo cái xe lớn nhỏ. Chưa ngưng tại đó, nếu xe điện quý vị mà chạy trên 9.000 mile một năm, thì chúng ta phải đóng thêm additional 150 triệu đồng nữa. À, chứ phải đóng thêm nữa. Vì nhắc lại là đổ xăng hay đóng thuế, đầu đường đó bây giờ xe điện không có. Tiểu bang Texas thôi là tiểu bang đầu tiên, quý vị có 20 tiểu bang hiện tại bây giờ đã có cái lệnh này rồi. Tức là chúng ta đi xe điện mà mỗi lần chúng ta register, rồi chúng ta mỗi lần mỗi năm như vậy chúng ta renew lại đó, thì chúng ta đóng tiền. Và cái rent bây giờ hiện tại bây giờ 20 tiểu bang là khoảng 50 đến 200 đồng. Nhưng mà tiểu bang Texas tùy, có thể tiểu bang Texas quý vị biết rằng họ đi xe lớn dữ lắm, xe rất là to. Có thể bởi vì lý do đó mà hiện tại bây giờ cái tiểu bang Texas cái 400 đồng là cao nhất. Vâng, cái bản tin kế tiếp nó hơi dài chút, nói về long working hours. À, cái bản tin này, chúng ta biết rằng uống rượu mà nghiện rượu nó gọi là alcoholic. Chúng ta shopping nhiều thì nó gọi là shopaholic. Chúng ta làm việc nhiều nó gọi là workaholic. Cái chữ holic đó là tức là nghiện nha. Thì trong cái bản tin này, theo WHO, nó gọi là International Labor Organization, WHO, hai cơ quan này đã qua một thời gian dài, họ cũng đã làm một cái trắc nghiệm. Họ thấy rằng những người làm việc nhiều giờ, tức là over 40 tiếng thì cái số tử vong về bệnh lý rất là cao. Between loss and health. Tức là thấy là between cái loss, cái life của mình và health. Năm 2016 thì tổng số là 745.000 người chết bởi vì có liên quan đến làm việc quá nhiều. At least là 55 giờ cho mỗi tuần. Vì nhớ nha, chúng ta làm việc nhiều quá thì cũng không nên. Đây họ nói là cái age tuổi từ 60 đến 79 làm trên 55 giờ nhiều hơn là cái tuổi 45 đến 74. Quý vị, hour between age, đúng rồi. Vậy thì quý vị nhớ là làm 45 hoặc là 50 giờ thì cũng được trở lại. Mà once a while đừng có phải làm everyday như vậy thì không có tốt. 72% những người chết bị làm việc quá giờ đó là đa số liên quan đến bệnh tim mạch và bị stroke. Họ nói rằng vậy thì cái câu hỏi rằng làm bao nhiêu giờ cho mỗi tuần là tốt cho sức khỏe và cho cái đời sống quý vị nó thoải mái hơn một tinh thần. Thì các nhà scientist rồi bác sĩ họ làm qua một thời gian trách nghiệm, thử nghiệm thì nói là 35 đến 40 giờ là the best. Hoa Kỳ rõ ràng là 40 giờ thôi, không có làm hơn. Làm 40 giờ là sao? Tức là chúng ta làm đứng cái mà làm việc 8 tiếng rồi nghỉ nửa tiếng rồi nghỉ ngơi thì đó là 40 giờ. Vậy chúng ta làm việc nhiều giờ quá thì chúng ta nên xem xét lại. Xin trở lại anh Hoàng Tính.
Làm nhiều giờ hay ít giờ cũng tùy theo công việc, phải không thưa quý vị? Đôi khi mà mình làm nhiều giờ quá nhưng mà mình cảm thấy nó lại là một cái công việc yêu thích thì nó cũng là tốt thôi. Còn làm mà ít giờ nhưng mà công việc của mình không yêu thích thì mình cảm thấy nó là dài ra. Đó là quan niệm của Hoàng Tính thôi. Khi mà chúng ta hăng say trong công việc mình yêu thích thì cái đó là một trong những cái điều lý thú nhất. Trong cái vấn đề Bitcoin thì bạn có một cái gì khuyên với mọi người trong cái thời điểm hiện tại hay không?
Vào nếu mà nói về cái lĩnh vực Bitcoin thì cũng không có khuyên, nhưng mà chỉ gửi bản tin quý vị thì tùy quý vị. Nếu mà quý vị mà thấy mình cứ để lên bàn, tức là put all cards on the table, chúng ta coi rằng cái này có nên hay không, cái này không nên hay không. Thì chỉ gửi những bản tin quý vị cũng thấy, thứ nhất là India, tức là Ấn Độ, khi mà họ ban cái đồng Bitcoin thì đồng Bitcoin cũng shaking dữ lắm. Sau đó thì Turkey, Thổ Nhĩ Kỳ, rồi bây giờ đến Trung Quốc, nó bị shaking. Trung Quốc là một trong những quốc gia mà đứng thứ nhì để giữ đồng Bitcoin. Tức là họ cũng dự trữ cái đồng Bitcoin dữ lắm. Họ cũng đầu tư rồi trading, họ làm lung tung hết. Nhưng bây giờ họ ban như vậy thì chắc chắn rằng nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Một khi họ vẫn có thể sử dụng đồng tiền này bên Mỹ. Bên Mỹ chúng ta có thể sử dụng trên eBay, trên mua đồ, mua đạc, everything ok, trading cũng được. Quý vị nhớ một cái điều mà Dũng chỉ mở ra tất cả cái gọi là cái equation cho quý vị, tức là một cái công thức đó rồi đó. Rồi tùy quý vị làm được không, tùy quý vị thôi. Bây giờ trường hợp như ngày mai mà Janet Yellen lại nói là chúng tôi ban đồng Bitcoin. Vậy thì quý vị giữ đồng Bitcoin đó, chúng ta xài cho việc gì có thể xài được. Ngoại trừ chúng ta xài trong những cái chuyện mà gọi là under table, hay là chúng ta trốn thuế, thì chúng ta biết xài cái đó chỉ có mua những cái đồ quốc cấm thôi. Còn nếu mà trading trong sử dụng trong cái xã hội của Hoa Kỳ không được thì chúng ta giữ làm gì, đúng không? Nhưng mà Hoa Kỳ vẫn thấy rất là nhân đạo, họ vẫn đứng ngoài đó để chờ quý vị như thế nào. Đó là những cái gì chúng có thể nói chuyện với quý vị ngày sáng ngày hôm nay. Còn ngoài ra giữ hay không, hay bán hay mua gì cái tùy quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Và thưa quý vị, chúng tôi xin được lặp lại một lần nữa tiếp lời của Tiến Dũng nha thưa quý vị ha. Nếu mà quý vị có bạn bè, anh em, bà con gì đó mà đang cần job thì quý vị có thể gọi cho cái business, cái là cái tiệm của Tiến Dũng với số điện thoại là 469-341-314-1294 nha thưa quý vị, để tìm một cái job cho mình nha thưa quý vị. Nếu mà quý vị sống ở cái vùng Raleigh, Rockwell này nọ đâu đó thưa quý vị, 469-314-1294 phải không bạn?
Dạ vâng, đúng là như vậy. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị và không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, chúc bạn một ngày vui và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Không quên chúc quý vị một ngày thiệt là an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế thị trường lần sau. Cảm ơn quý vị.